cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục ở trong sách Sa-chi-ri đoạn 8. Sa-chi-ri đoạn 8 là sự giải bài thứ 3 cho dân Israel liên hệ đến câu hỏi của họ. Chúng tôi đã đi qua mọi lễ nghi, tại sao Đức Chúa Trời không có ban phước cho chúng tôi? Câu trả lời thứ nhất của Ngài là khi tấm lòng đúng, nghi thức đúng. Câu trả lời thứ hai, khi tấm lòng sai, nghi thức sai. Nói một cách khác, nghi thức không phải là vấn đề chủ yếu, tấm lòng mới là điều quan trọng. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp tục từ Sa-chi-ri đoạn 8, câu 9 đến câu 19. Những đại biểu mới từ Babylon đến để nghe tiên tri Age và Sa-chi-ri. Đó là một diễn ảnh của tương lai vinh hiển. Họ cũng giữ những điều răn. Chỉ bởi vì họ không trở lại với những người còn sót lại, không có nghĩa rằng họ được miễn trừ khỏi các điều răn. Họ lắng nghe Age và Sa-chi-ri. Mời quý vị cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 9. Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy: các ngươi là kẻ đương những ngày này nghe các lời ấy từ miệng các tiên tri trong ngày mà Đức Giê-hô-va dạng quân, tức là đền thờ, đã được lập nền để xây nên, thì các ngươi khá làm cho tai mình nên mạnh. Các tiên tri trong những ngày này là Age và Sa-chi-ri. Hai tiên tri này đang khích lệ dân chúng xây dựng lại đền thờ. Họ khích lệ những người mới trở về, giúp đỡ họ xây dựng lại đền thờ. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 10. Vì trưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta, cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ thù địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào, vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Lời tiên tri nói rằng, vì chưng trước những ngày đó chẳng có tiền công cho người ta. Nói một cách khác, sự thất nghiệp là một vấn đề quan trọng trong thời điểm kinh tế đất nước lúc đó. Cũng chẳng có tiền công cho thú vật, và vì cớ kẻ thù địch thì chẳng có sự bình an cho kẻ ra người vào, vì ta đã khiến mọi người ai nấy nghịch cùng kẻ lân cận mình. Đức Chúa Trời nói với dân chúng Israel: các ngươi không có sự bình an, nhưng có sự chia rẽ. Đất nước chúng ta hiện nay đã quên Đức Chúa Trời. Có rất ít người công khai nhắc đến danh Chúa, nhưng thường khi nói đến danh Ngài để chế nhạo. Đức Chúa Trời bị để qua một bên, Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy đất nước gặp nhiều khó khăn, gặp đối chọi giữa các nhóm với nhau, phân rẽ trầm trọng, không có sự đoàn kết. Vấn đề trở ngại là các nhà lãnh đạo không có một giải pháp, và tôi cũng không có một giải pháp. Nhưng lời Đức Chúa Trời nói rằng, Đức Chúa Trời đã phán, những kẻ gian ác chẳng hưởng sự bình an. Ở trong Ê-sai đoạn 57 câu 21, câu trả lời chúng ta cần có là, hãy trở về với Đức Chúa Trời, chúng ta cần trở về với Ngài. Tôi mong rằng các bạn lắng nghe và đáp ứng lời kêu gọi này. Tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 11, nhưng bây giờ ta sẽ đãi những kẻ sót lại của dân này như trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài đã không ban phước cho họ trước đây, nhưng Ngài sẽ ban phước cho họ trong tương lai. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 12, vì ở đó có hột giống bình an, cây nho sẽ sanh trái và đất sẽ sanh qua lợi, các tầng trời sẽ sa móc xuống, ta sẽ làm cho những kẻ sót lại của dân này được hưởng mọi sự đó. Đức Chúa Trời đem sự thịnh vượng cho đất nước Israel đó trong một khoảng thời gian. Sự đoán phạt lớn đến trên họ khi họ từ chối đấng Messiah. Hoàng đế Thetis của La Mã đã hủy diệt Jerusalem và làm dân chúng tản lạc khắp các nước. Họ chưa hề được trở về từ thời điểm đó, theo như lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 13. Hỡi nhà Giu-đa và nhà Israel, sẽ xảy ra cho các ngươi làm sự rủa xả trong các nước thế nào, thì ta sẽ cứu các ngươi, và các ngươi sẽ làm sự chúc phước thể. Các ngươi chớ sợ hãi, song hãy làm cho tay mình nên mạnh. Vào thời điểm mà tôi soạn bài này, có nhiều người chỉ ngón tay vào dân Do Thái. Nhiều quốc gia Âu Châu đã bỏ rơi Do Thái để đạt được quyền lợi dầu quả. Nó là một thảm trạng. Dân Do Thái bị đối xử tệ bạc khắp các nơi. Phong trào chống nghịch Do Thái phát ra ở khắp thế giới. Đức Chúa Trời nói rằng, khi Ngài cứu họ, Ngài đem họ trở về xứ và họ trở nên phước hạnh cho thế giới. Tôi tin rằng quốc gia Do Thái trở thành thầy tế lễ cho các nước dân ngoại của thế gian này. Họ sẽ đứng giữa Đức Chúa Trời và các nước dân ngoại trong thời kỳ 1.000 năm. Và trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 14 nói tiếp, vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi, khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta, thì ta không ăn năn. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, xin chú ý lời này được lặp lại nhiều lần trong lời tiên tri của Sa-chi-ri. Ông muốn nhắc nhở dân chúng biết rằng những lời ông nói ra là do nơi Đức Chúa Trời truyền đạt. Như ta đã toan giáng tai vạ cho các ngươi khi tổ phụ các ngươi chọc giận ta, và ta không ăn năn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời không có thay đổi ý định của Ngài về điều này. Trong phân đoạn này, chúng ta hướng về thời gian khi mà Đức Chúa Trời lập Jerusalem trở thành thủ đô của trái đất. Đức Chúa Trời nói rằng, không có một điều gì làm cho Ngài đổi hướng hay đi vòng khỏi mục tiêu của Ngài. Ngài định làm điều này bởi ân điển vô hạn kỳ diệu của Ngài. Phaolô đã viết trong thơ Roma và nói như sau. Vì Ngài phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Trong Roma đoạn 9 câu 15-16. Môi-se đến với Đức Chúa Trời và để cầu xin Ngài đừng có hủy diệt dân Israel, và nói rằng Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của Môi-se, không phải vì Môi-se là người tốt, nhưng Chúa muốn bày tỏ sự nhân từ thương xót của Ngài. Tương tự như thế, ngày nay, không phải vì cớ chúng ta chạy lòng vòng từ nơi này đến nơi khác để tham dự và thực hiện các lễ nghi mà được sự thương xót, nhưng bởi nhờ Chúa Giê-xu tỏa bày sự nhân từ. Các bạn thân mến, chúng ta cũng có thể nói như sứ đồ Phao-lô, những gì chúng ta có là bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 15, thì ngày nay cũng vậy. ta đã toan làm ơn cho Jerusalem và cho nhà Judah, các ngươi chớ sợ chi. Đức Chúa Trời đang nói với dân tộc này, không phải bởi vì các ngươi đã thực hiện các nghi thức, hay bởi vì các ngươi thiếu sót một số nghi thức, dầu rằng các ngươi đã làm điều này hay không làm điều kia, Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ sự nhân từ cho các ngươi. Nhưng đây chưa phải là điều kết cục. Thời gian phước hạnh này là một việc nhỏ. Đức Chúa Trời đang nhìn đến thế kỷ xa hơn và nói rằng, vào một ngày sẽ đến, khi ta định sẽ ban phước cho các ngươi nữa, và trong ngày đó, ta sẽ làm một điều vinh hiển trên trái đất. Đức Chúa Trời đang nhìn vào thời kỳ 1000 năm bình an. Vì dân Israel sẽ đại diện cho Đức Chúa Trời trong thời gian cuối cùng, nó không có nghĩa rằng họ có thể sống cách nào họ muốn. Đức Chúa Trời tỏ bày ân điển và sự nhân từ của Ngài cho chúng ta. Không có nghĩa rằng chúng ta có thể sống một đời sống theo bất cứ cách nào chúng ta muốn. Vì có nhiều người nghĩ như vậy. Giờ đây, xin hãy lắng nghe đến những gì Đức Chúa Trời nói. Trong Sa-chi-ri, đoạn 8 câu 16. Này là những sự các ngươi phải làm. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Này là những sự các ngươi phải làm. Các bạn có tin cậy Đấng Christ là Chúa cứu thế của các bạn chưa? Nếu các bạn đã tin Ngài, các bạn được cứu rỗi bởi ân điển và sự nhân từ. Nhưng xin các bạn hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nói, nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Trong sách Giăng, đoạn 14 câu 15. Nếu các bạn yêu mến Ngài, các bạn giữ các điều răn của Ngài. Các bạn giữ các điều răn của Ngài không phải để được cứu rỗi, bởi vì các bạn đã được cứu rỗi bởi ân điển và sự nhân từ. Sự vâng lời trong đời sống của các bạn sẽ không bao giờ thêm vào một điều gì cho sự cứu rỗi các bạn đã có. Ai nấy khá lấy điều thật nói cùng kẻ lân cận mình. Trong thời của chúng ta, việc nói dối được chấp nhận như là một phương pháp của đời sống. Như trong công việc làm ăn, người buôn bán không nói hết sự thật, những lời quảng cáo thương mại không có xác thật, các giới truyền thông không có nói sự thật, ngay cả chính quyền cũng không nói sự thật với dân chúng. Hình như hiện nay các bạn không thể nào tin được ai. Vì vậy, nhà trường hiện nay cần dạy học sinh về việc nói sự thật như là một tiêu chuẩn đạo đức. Nếu các bạn không nói sự thật, các bạn trở nên người nói dối. Nhưng rất tiếc, khi có ai nói với các bạn là người giả dối, các bạn không vui khi nghe như vậy. Có nhiều người thường hay nói dối với người xung quanh, nhưng họ lại muốn người khác nói thật với chính mình. Hãy làm sự chân thật và sự phán xét bình an trong cửa thành các ngươi. Cửa thành là nơi được dùng để lập tòa án phân xử trong thời đó. Ngày nay nhiều người xưng tội gian dối của mình trước bồi thẩm đoàn ở tòa án. Lời Chúa khuyên bảo, hãy làm sự chân thật. Những gì Ngài đang nói tại đây không phải là hành động của sự phán xét, bởi vì các bạn và tôi sẽ phán xét. Dầu rằng chúng ta phán xét chân thật hay không chân thật, dầu rằng chúng ta phán xét cách đáng tin cậy hay không đáng tin cậy, những gì mà Chúa nói ở đây là động lực. Điều nên có trong sự phán xét là sự chân thật. Tiếp đến ở trong Sa-chi-ri, đoạn 8 câu 17, chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều ta ghét. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chớ toan sự giữ trong lòng nghịch cùng kẻ lân cận, có nghĩa là các bạn không có lòng tham bất cứ những điều gì thuộc về người lân cận mình. Và chớ ưa sự thề dối, vì ấy đó là những điều mà ta ghét. Đức Giê-hô-va phán vậy. Một lần nữa, Sa-chi-ri đề cập đến 10 điều răn. 10 điều răn chỉ cho chúng ta biết những điều Đức Chúa Trời ghét. Các điều răn được ban cho không phải để cứu rỗi chúng ta, nhưng để chỉ chúng ta biết những gì trong đời sống chúng ta mà Đức Chúa Trời ghét. Những điều răn này được ban cho chúng ta biết rằng chúng ta cần quay trở về cùng với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thật là điều tốt lành. Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng Đức Chúa Trời cũng ghét nữa. Các bạn không thể yêu thích một số điều này mà không ghét những điều khác. Nếu các bạn yêu thích lẽ thật, các bạn sẽ ghét sự giả dối. Nếu các bạn thương mến con cái của các bạn sẽ ghét con chó dữ cắn con cái mình. Các bạn nên giết con chó đó nếu nó cắn con mình. Đức Chúa Trời ghét một số điều. Ngày nay, tôi thích viết câu này trên một tấm bảng lớn. Đức Chúa Trời ghét sự giả dối. Đức Chúa Trời ghét sự tham lam. Đức Chúa Trời ghét điều mà thế gian này đang làm ngày hôm nay. Tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 18, đoạn có lời của Đức Giê-hô-va dạng quân phán cùng ta rằng, chúng ta lưu ý một lần nữa, lời này được nhắc lại, Đức Giê-hô-va dạng quân phán. Sa-chi-ri muốn cho chúng ta biết một điều rằng, đó là những lời mà Đức Chúa Trời muốn nói ra. Tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 8 câu 19, Đức Giê-hô-va dạng quân có phán như vậy, sự kiên ăn về tháng 4, sự kiên ăn về tháng 5, sự kiên ăn về tháng 7, sự kiên ăn về tháng 10 sẽ là sự vui mừng hớn hở và ngày lễ vui chơi cho nhà Giu-đa. Vậy hãy ưa sự chân thật và bình an. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không có ban cho dân chúng những ngày kiên ăn. Những ngày kiên ăn là do dân chúng tự dựng nên. Họ cố gắng thực hiện số nghi thức tôn giáo. Đức Chúa Trời sẽ đổi những ngày kiên ăn này thành những ngày lễ lớn với tiệc yến lớn, những ngày vui mừng, những ngày yêu mến lẽ thật và sự bình an. Điều này đang vắng bóng trong xã hội đương thời của chúng ta. Tôi rất mong ước rằng có nhiều người quay trở lại để giải các lẽ thật trong Kinh Thánh và giá trị đạo đức được nói đến trong lời của Ngài. Điều này đem đến ảnh hưởng lớn trong xã hội của chúng ta. Đức Chúa Trời thật sự muốn nói rằng, Ngài không muốn dân chúng đến trước mặt Ngài với gương mặt dài vì kiêng ăn, giả bộ đạo đức. Đức Chúa Trời muốn dân chúng đến trước mặt Ngài với sự vui mừng. Các bạn thân mến, nhiều người trong chúng ta không trở nên cơ đốc nhân vui mừng như chúng ta nên có. Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói nhiều về sự vui mừng. Tôi nghĩ rằng sự vui mừng của cơ đốc nhân nên có xảy ra ở mỗi hội thánh địa phương. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta nên thành lập các đội đá banh hay tổ chức chơi thể thao. Nhưng chúng ta có sự vui mừng khi chúng ta hiệp nhau lại học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Có một điều gì sai sót cho cơ đốc nhân nếu người ấy không có sự vui mừng khi học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Các bạn suy nghĩ lại chính mình. Hiện nay các bạn có vui mừng khi học hỏi lời của Chúa không? Nếu các bạn có sự vui mừng khi học hỏi lời của Đức Chúa Trời, đó là một dấu hiệu tốt. Nhưng tôi biết rằng có một số người không có sự vui mừng khi học hỏi lời của Chúa. Xin các bạn hãy xem xét lại lý do tại sao. Cầu xin Chúa cho các bạn thấy có sự vui mừng, sự ngọt ngào khi học hỏi lời Chúa. Và tôi cũng cầu xin Đức Chúa Trời cho tôi luôn luôn giữ lòng sốt sắng sự vui mừng khi cùng chia sẻ và học hỏi chung với quý vị. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Sa-chi-ri đoạn 8, câu 20-21. Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy, xảy ra trong các dân và dân cư nhiều thành đều đến, và dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng, chúng ta hãy đi mau, đặng này xin ơn Đức Giê-hô-va và tìm kiếm Đức Giê-hô-va dạng quân, ta cũng sẽ đi. Điều này hướng về sự kiện Jerusalem trở nên thủ đô của trái đất. Nó không những là thủ đô chính trị, nhưng cũng là thủ đô của tôn giáo. Lời này hướng về thời kỳ chúng ta gọi là thời kỳ 1000 năm. Đây là điều sẽ đến, và nó thuộc về tương lai. Tiếp theo trong Sa-chi-ri đoạn 8, câu 22. Như vậy, có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va dạng quân tại Jerusalem, và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va. Tôi xin nhắc lại với các bạn rằng, lời này nói rõ địa điểm là Jerusalem, chứ không phải một thành phố lớn nào khác. Dân chúng các nước sẽ đến Jerusalem để cầu nguyện. Thật lòng mà nói, hiện nay Jerusalem không phải là một nơi tốt đẹp để đến và cầu nguyện. Nếu các bạn đến đó hiện nay, các bạn thấy nhiều biểu hiện về các tôn giáo khác hơn là cơ đốc giáo. Nhưng Jerusalem sẽ trở thành trung tâm cai trị của Đức Chúa Trời trong thời kỳ 1000 năm. Như chúng ta đã đề cập trước đây ở Ê-sai đoạn 2 và nhiều nơi khác nữa trong Kinh Thánh nói về vấn đề này. Điều này giải bày tại sao rất là quan trọng để chúng ta học hỏi và tìm hiểu sách tiên tri Sa-cha-ri. Nhiều giáo sư trong thời hiện nay chú tâm đến sách Daniel. Nếu các bạn đi vào các thư viện trong chủng viện Kinh Thánh, các bạn thấy có nhiều sách viết về tiên tri Daniel. Nhưng khi các bạn tiếp tục đi đến những kệ sách khác nữa, các bạn thấy rất ít sách viết về Sa-cha-ri. Họ không chú tâm đến sách này. Tôi có một người bạn mà người này tin rằng không có thời kỳ 1000 năm trên đất. Người bạn này không tin rằng Đức Chúa Trời sẽ trở lại với dân Israel và không trở lại với Jerusalem. Ông tin rằng Đức Chúa Trời bỏ dân Israel. Ông biết một sách liên hệ đến sách Daniel và nói rằng ông chứng minh cho quan điểm này. Tôi nói với ông bạn này, không có một lời tiên tri nào lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Anh không thể nào chỉ học về sách tiên tri Daniel mà thôi. Tại sao anh không học hết tất cả các sách tiên tri, bao gồm sách nhỏ Sa-cha-ri? Ông bạn này nhìn tôi với vẻ chê cười và nói rằng, tôi không cần làm điều như anh đã nói. Khi nghe thế, tôi nói với anh bạn, nếu anh nắm vững lý thuyết cho rằng Đức Chúa Trời bỏ dân Israel, anh không thể học và tìm hiểu sách tiên tri Sa-cha-ri. Tôi xin nhắc lại với các bạn điều này. Sa-cha-ri nói rất rõ, Đức Chúa Trời không bỏ Jerusalem và Ngài không bỏ quốc gia Israel. Tiếp đến trong Sa-cha-ri đoạn 8 câu 23, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa và nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Với cụm từ trong ngày đó nói đến điều gì? Đây là một lời diễn đạt mà chúng ta nghe được nói nhiều lần trong Kinh Thánh. Trong ngày đó, tức là nói về thời kỳ 1000 năm sẽ đến, thời kỳ đại nạn thật sự bắt đầu, và nó cho biết sự đến của Đấng Christ và thời gian trị vì 1000 năm. Nó nối tiếp với thời gian 1000 năm và nước đời đời của Đấng Christ trên đất. Xảy ra trong những ngày đó, có 10 người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa mà nói rằng: chúng ta sẽ đi cùng các ngươi, vì chúng ta nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Đức Chúa Trời có bỏ người Do Thái không? Trong thời gian 1000 năm, hội thánh sẽ được cất lên khỏi đất. Các bạn thấy rằng hội thánh không ở với thế gian trong thời kỳ này. Số 10 được nói trong câu này có thể biểu tượng cho một toàn thể. Nó biểu tượng cho các quốc gia dân ngoại trong thời đó. Họ thấy Jerusalem là một nơi rất thu hút để đi đến. Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu sẽ ở đó, đền thờ của thời kỳ 1000 năm sẽ ở đó, và nó trở thành một nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, tiên tri Sa-cha-ri cho chúng ta một hình ảnh vinh hiển về thành Jerusalem và dân Israel trong tương lai. Và qua điều này, cho chúng ta thấy một lời tiên tri rất quan trọng. Đức Chúa Trời không bỏ thành của Ngài là Jerusalem, và Đức Chúa Trời không bỏ dân Ngài là dân Israel. Xin Chúa cho tôi và các bạn nắm chắc điều này, để chúng ta không bị lưu lạc bởi những người tìm cách chống lại dân Israel là dân tộc của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.